Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Bảo Thạch, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng Giêng 2010.
Thêm một nhà đấu tranh dân chủ lãnh án tù ở Việt Nam, cô Phạm Thanh Nguyên bị kết án 4 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của Phạm Thanh Nguyên.
Tại Miến Điện, một nhà báo bị kết án 13 năm tù vì làm việc cho hãng truyền thông của giới đối lập lưu vong.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc tỏ ra minh bạch hơn trong các vụ xử ở Tân Cương.
Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn trọng pháo ở vùng Hoàng Hải sát ranh giới với Hàn Quốc.
Cộng đồng quốc tế ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Afghanistan hòa giải với Taliban.
Thất nghiệp tại khu vực đồng euro lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 10%.
Tại Hoa Kỳ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bernanke được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ 4 năm.
Viện Công tố Paris quyết định kháng án sau khi cựu Thủ tướng Villepin được tha bổng trong vụ Clearstream.
Văn hào Mỹ Salinger, tác giả The Catcher in the Rye, qua đời.
Một phần tro của Thánh Gandhi sẽ được rải xuống Ấn Độ Dương vào ngày mai.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cựu Thủ tướng Tony Blair phải trả lời trước Ủy ban điều tra về Iraq.
Kính thưa quý vị, thêm một nhà đấu tranh dân chủ lãnh án tù ở Việt Nam, cô Phạm Thanh Nghiên, bị kết án 4 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên án Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiếu theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo lời luật sư Trần Vũ Hải, người đã biện hộ cho cô Phạm Thanh Nghiên, cô bị quy tội nói trên vì đã tòa kháng tại nhà, phản đối chính quyền Việt Nam nhượng bộ Trung Quốc về các vấn đề trên biển, cũng như đã làm đơn vào năm 2008 để xin phép biểu tình phản đối tình trạng giá cả leo thang và nạn tham nhũng ở Việt Nam. Ngoài ra, cô bị xem là đã có những bài viết xuyên tạc chính quyền, trong đó có bài viết về gia đình những ngư dân Thanh Hóa bị Trung Quốc bắn chết năm 2005. Phạm Thanh Nghiên còn bị xem là vi phạm luật pháp vì đã trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài. Tại phiên xử mà phóng viên nước ngoài và các nhà ngoại giao không được dự, cô Phạm Thanh Nghiên đã không nhận tội. Phạm Thanh Nghiên là một thành viên của khối 8406, một tổ chức đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, ra đời năm 2006. Cô đã bị bắt vào năm 2008 cùng với 9 nhà bất đồng chính kiến khác ở Hải Phòng. Năm ngoái, cô là một trong những nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam được tặng giải thưởng Herman Hermes của tổ chức Human Rights Watch với tư cách là một phóng viên độc lập bị truy bức. Trước phiên xử ngày hôm nay, ba nghị sĩ Mỹ Barbara Boxer, Loretta Sanchez và Joe Lofgren đã viết thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi trả tự do cho cô Phạm Thanh Nghiên cũng như cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, mà trên nguyên tắc sẽ ra tòa hôm nay nhưng phiên xử đã được dời lại đến ngày 5 tháng 2. Trong bức thư này, ba nghị sĩ nói trên nhấn mạnh rằng đã đến lúc Việt Nam phải để cho người dân của mình được hành xử đầy đủ các quyền tự do đã được quốc tế thừa nhận mà không sợ bị chính quyền trừng phạt. Phiên xử hôm nay tuy được gọi là công khai, thế nhưng ngay cả bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cô Phạm Thanh Nghiên, cũng đã không được vào dự vì nhà của bà bị công an vây kín từ hôm qua cho đến khi kết thúc phiên xử. Vào cuối bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có phần phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lợi.
Tại Miến Điện, một nhà báo bị kết án 13 năm tù vì làm việc cho một hãng truyền thông của giới lưu vong. Luật sư của bị cáo đã cho AFP biết như trên vào hôm nay. Theo luật sư Ao Thèn, thì nhà báo Gue So Lin đã bị một tòa án đặc biệt trong nhà tù Insen ở Hong Kong kết án vào ngày thứ Tư vừa qua. Ông Gue So đã bị bắt tại một quán cà phê ở Hong Kong vào cuối tháng 6 năm 2009. Chính quyền kết tội ông là đã làm việc cho đài truyền hình mang tên Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện, trụ sở đặt tại Na Uy. Theo luật sư Aung Thanh, ông không thể xác nhận là nhà báo Weso có thực sự làm việc với đài truyền hình nói trên hay không, nhưng đó là điều mà chính quyền quân sự đã quy cho thân chủ của ông. Nhà báo sẽ kháng án. Theo AFP, thì cuối tháng 12 vừa qua, một nhà báo khác, bà Hala Halawin, cũng cộng tác với đài truyền hình của giới lưu vong và đã bị kết án 20 năm tù.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc tỏ ra minh bạch hơn trong các vụ xử ở Tân Cương. Tại Washington ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố với báo chí rằng Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tiến hành bắt giữ và xét xử những người Duy Gô Nhĩ một cách minh bạch hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự thất vọng vì Bắc Kinh đã không chấp nhận cho đại diện của Hoa Kỳ vào theo dõi các phiên xử. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa án ở Tân Cương đã tuyên án tử hình thêm 4 người, nâng số người bị hành quyết hoặc bị kết án tử hình lên 26 người. Họ đã bị bắt và bị đem ra xử vì vai trò của họ trong những vụ bạo động tại Tân Cương vào tháng 7 năm ngoái đã khiến gần 200 người chết và hơn 1.600 người bị thương. Những người Duy Gô Nhĩ ly khai tố cáo Bắc Kinh là thổi phồng mối đe dọa của phong trào này nhằm biện minh cho việc tăng cường kiểm soát Tân Cương, một vùng có tính chất chiến lược, giàu nguồn năng lượng. Về vụ Google bên lề hội nghị về Afghanistan tại London ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết đã có một cuộc trao đổi rất tích cực với tổng nhiệm Trung Quốc về bất đồng giữa tập đoàn Internet của Mỹ với chính quyền Bắc Kinh. Xin nhắc lại là cách đây 2 tuần, Google tố cáo việc tập đoàn này bị tin tặc từ Trung Quốc tấn công, lên án sự kiểm duyệt tại Trung Quốc, đồng thời dọa sẽ ngừng mọi hoạt động tại nước này. Còn tại diễn đàn Davos hôm nay, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố là Trung Quốc sẵn sàng thi hành một chính sách tiền tệ linh động hơn, tùy theo các hoàn cảnh. Tuy không nói trực tiếp sẽ giảm nhẹ việc kiểm soát hối đoái, nhưng tuyên bố của ông Lý Khắc Cường, người được cho là Thủ tướng tương lai của Trung Quốc, cho thấy là Bắc Kinh có thể đi theo hướng đó. Tuyên bố của ông Lý Khắc Cường nhằm đáp lại những lời chỉ trích của Hoa Kỳ và nhiều nước khác về chính sách tiền tệ và thương mại của Trung Quốc.
Tại vùng Đông Á, thì Bắc Triều Tiên hôm nay tiếp tục bắn trọng pháo trên biển Hoàng Hải ở vùng ranh giới với Hàn Quốc. Thông báo trên, Hải quân Hàn Quốc hôm nay còn cho biết thêm là phía Bắc Triều Tiên đã bắn 20 quả đạn pháo rơi vào vùng đảo Yeongpyeong nằm dưới quyền kiểm soát của Seoul. Kể từ thứ Tư vừa qua, thì Bình Nhưỡng tuyên bố tổ chức thao diễn quân sự ở vùng lãnh hải tranh chấp. Hàn Quốc hôm thứ Tư cũng đã nổ súng cảnh cáo. Bất chấp các sự cố trên đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Trả lời phỏng vấn báo chí từ diễn đàn kinh tế Davos, ông Lee Myung-bak còn nhấn mạnh là đối thoại phải có kết quả và hai bên phải thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc cho là nếu một cuộc họp thượng đỉnh có thể đóng góp vào hòa bình ở bán đảo và giải quyết vấn đề hạt nhân, thì không có lý do gì mà ông không gặp ông Kim Jong-il ngay cả vào năm nay, hết lệ dẫn. Theo AFP, hai miền Nam Bắc Triều Tiên vào năm ngoái đã có những cuộc thảo luận về một cuộc họp thượng đỉnh nhưng không có kết quả.
Cộng đồng quốc tế ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Afghanistan hòa giải với Taliban. Hôm qua, tại Hội nghị quốc tế về tương lai của Afghanistan diễn ra tại London, Tổng thống Hamid Karzai đã nhận được sự ủng hộ của gần 70 quốc gia tham dự về kế hoạch của ông nhằm hòa giải với phe Taliban. Trong bản thông cáo kết thúc hội nghị, các đại biểu ủng hộ kế hoạch của chính phủ Kabul đón nhận trở lại xã hội những người nào chịu từ bỏ bạo lực. Nhưng bản thông cáo nhấn mạnh là những người Taliban muốn được đón nhận thì phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố khác. Hội nghị London cũng đã thiết lập một quỹ quốc tế để hỗ trợ cho việc tái nhập quân Taliban. Theo các thông tin từ phái đoàn Đức, quỹ này sẽ có khoảng 500 triệu đô la. Một hội đồng bộ tộc truyền thống sẽ được triệu tập để thực hiện kế hoạch hòa giải và phe Taliban sẽ được mời tham dự. Nhưng hội đồng chỉ huy Taliban Afghanistan đã bác bỏ ngay lập tức kế hoạch hòa giải của Tổng thống Karzai. Theo các nhà quan sát, trong tình hình mà lực lượng Taliban trong những năm gần đây đã gia tăng và mở rộng các cuộc tấn công, ít có hy vọng là kế hoạch nói trên thành tựu.
Nạn thất nghiệp đã vượt 10% trong khu vực đồng euro. Theo số liệu của Eurostat, vào tháng 12 vừa qua, nạn thất nghiệp trong 16 nước châu Âu thuộc khu vực đồng euro đã vượt ngưỡng 10%. Đây là mức kỷ lục kể từ khi đồng euro được thành lập cách đây 11 năm. Như vậy, từ mùa hè 2008 cho đến nay, thất nghiệp không ngừng tăng nhanh do tác động của khủng hoảng tài chính và kinh tế. Trong khu vực đồng euro, tình trạng Tây Ban Nha đáng lo ngại nhất, với mức thất nghiệp đã lên đến 19,5%. Điều này có nghĩa là một trong năm người Tây Ban Nha trong tuổi lao động đang bị mất việc làm. Trong khu vực đồng euro, quốc gia ít bị thất nghiệp nhất là Hà Lan với 4%. Vẫn theo Eurostat, Pháp ở mức trung bình với 10% thất nghiệp. Xin nhắc lại khu vực đồng euro tập hợp 16 nước thuộc Liên hiệp châu Âu, gồm có Pháp, Đức, Ý, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Hy Lạp, Slovenia, Chip, Malta và Slovakia.
Còn tại Hoa Kỳ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ông Ben Bernanke được tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Vào hôm qua, với 70 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã biểu quyết thuận việc đề cử ông Ben Bernanke ở lại chức vụ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Ngân hàng Trung ương Mỹ. Như vậy, ông Bernanke sẽ tại chức thêm 4 năm nữa. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện lại bị coi là một điểm xấu đối với ông Bernanke, vì thông thường những người điều hành của máy tài chính và tiền tệ Hoa Kỳ đều được tỷ lệ tín nhiệm rất cao. Từ Washington, thông tin viên Dominic Ledoux giải thích.
70 voix pour et 30 contre, c'est un mauvais score pour le patron de la Fed. En général, les candidats
70 phiếu thuận và 30 phiếu chống là kết quả không mấy thuận lợi đối với người đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, thông thường những ứng viên vào các chức vụ then chốt trong chính sách tiền tệ và tài chính ở Mỹ hầu như đều được Thượng viện nhất trí chấp thuận. Vào năm 1983, ông Paul Volcker được tái bổ nhiệm với 84 phiếu thuận và 16 phiếu chống cho nhiệm kỳ thứ hai. Thế mà số phiếu lần ấy đã bị xem như là một vố tát tai rất đau đối với ông Volcker. Về phần ông Ben Bernanke, cho đến thật gần đây, trường hợp của ông còn được xem như chót lọt, không có gợn sóng gì cả. Ông đã được tạp chí Times bình chọn làm nhân vật của năm 2009 vào tháng 12 vừa rồi, vì được đánh giá là đã giúp tránh khỏi tai họa trong cuộc khủng hoảng tài chính cuối năm 2008. Do đó, không ai chờ đợi là các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lại tỏ ra bực tức đối với ông Bernanke như thế trong những ngày gần đây. Trong các buổi điều trần, lẽ ra chỉ là một thủ tục mà thôi. Thế nhưng, sự tức giận của các thượng nghị sĩ Mỹ đã phản ánh phần nào dư luận Hoa Kỳ ngày càng chỉ trích nhà nước Mỹ và Ngân hàng Trung ương đã vội vàng cứu giúp Wall Street và các ngân hàng hơn là tìm cách giới hạn những thiệt hại của khủng hoảng đối với nền kinh tế thực. Trong số những thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống lại việc tái đề cử ông Bernanke, một phần lớn sẽ phải ra tranh cử trở lại vào tháng 11 sắp tới.
Còn tại Pháp, Viện Công tố Paris quyết định kháng án trong vụ Clearstream. Phát biểu sáng nay, chánh viện lý Paris, ông Jean-Claude Martin, đã xác nhận là Viện Công tố Paris sẽ kháng lại bản án do Tòa chủ hình Paris công bố hôm qua trong vụ Clearstream. Điểm nổi bật trong phán quyết đó là cựu Thủ tướng Dominique de Villepin được thả bổng, cho dù bên công tố đã kêu án 18 tháng tù treo. Đối với chánh viện lý Paris, tòa chủ hình chưa xử lý thỏa đáng vụ án Clearstream, cho nên ông quyết định kháng án để làm sáng tỏ thêm những điểm chưa rõ ràng. Theo nhà báo Nguyễn Văn Huy, một người theo dõi tình hình, thì yếu tố chính trị đã chi phối vụ án Clearstream ngay từ khởi thủy. Trả lời Trọng Nghĩa, ông phân tích.
Đây là một cái vụ án mà lúc đầu người ta nói đây là một vụ án chính trị, sau đó người ta nói là một vụ án hình sự. Nhưng mà thật sự trong hai lĩnh vực đó đều có đang xen dính líu với nhau. Tại vì lúc đầu tiên đó là ông Villepin lúc đó là thủ tướng, thì ông Sarkozy lúc đó là bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại vì hai người đều có nhắm vào cái chức vụ tổng thống, tranh cử tổng thống năm 2007. Thành ra có sự cạnh tranh ngầm giữa hai người giữa nhau trong nội bộ đảng UMP. Thành ra chính vì vậy, Villepin lúc đó là người được Chirac ủng hộ, tức là muốn kế nghiệp Chirac. Thành ra ông có những cái đường dây thực sự cũng muốn là tổ chức riêng để theo dõi những đối thủ của mình. Thì sau một thời gian người ta tìm ra thì có một cái danh sách là những cái người gửi tiền ra nước ngoài một cách bí mật. Thì trong đó có tên của đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy và một số nhân vật chính trị khác của Pháp, mà kể cả trong đảng tả cũng như trong đảng UMP. Từ đó cái việc nổ bùng ra thì mình thấy rằng sau đó người ta truy tố, tại vì có nhiều người phải đưa danh sách thì người ta bắt được hai ba người trong cái liên quan ban mà tình báo là đưa danh sách những cái người mà giữ tiền. Thì trong đó có một ông tướng, ông nói rằng chính Villepin có biết về vụ này. Thành ra cái sự mà nhân chứng của ông đó đã làm là cái cớ để mà tòa án Pháp truy tố cựu thủ tướng Pháp Villepin ra tòa. Thì nay thì sau một thời gian xử thì mọi với những nhân chứng thì có người rút lui, có người vẫn tiếp tục giữ lời khai của mình. Thì hôm nay tòa án thì ra tha bổng cựu thủ tướng Dominic Villepinte. Nhưng mà sau đó ta thấy rằng tại sao những người dính líu trực tiếp vụ đó thì lại bị kết án, thành ra có một cái gì nó không bình thường.
Dạ thưa anh, như vậy thì cái điều như anh vừa trình bày đó giải thích lý do vì sao mà viện công tố lại kháng án.
Vâng thưa anh, cái viện công tố pháp nó có vai trò của nó là làm sao nếu mà tòa án có những cái điều gì mà công bố tha bổng hoặc kết án nặng đó thì tòa án về kháng án của pháp viện công tố pháp nó có quyền truy tố lại. Hoặc là đề nghị để xử lại hoặc là truy tố một cách khác. Thành ra tôi nghĩ đây là một cái sự bảo vệ cái sự độc lập của nền tư pháp. Thành ra nhiều khi trong cái khi mà vị thẩm phán nó bị áp lực hay này nọ sẽ ra những cái bản án nặng hoặc nhẹ hoặc tha bổng những nhân vật mà người ta nghĩ rằng có dính líu tới một cái nội vụ nào đó thì tòa công tố nó truy tố lại. Thành ra tôi nghĩ rằng cái vụ này đó tôi thấy rằng cũng có sự nhúng tay của phe tổng thống Sarkozy vào vụ này, tại vì thấy đây là một vụ án hoàn toàn chính trị nội bộ của đảng UMP. Thành ra nó thẳng ra như vậy. Nhưng mà còn người ta sử dụng tư pháp để mà giải quyết vấn đề đó là một vấn đề khác. Nó theo ý tôi thì chỉ có như vậy thôi.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Văn Huy.
Văn hào Mỹ J.D. Salinger, tác giả của tiểu thuyết The Catcher in the Rye, vừa qua đời. Hôm qua, Jerome David Salinger, tác giả nổi tiếng văn đàn Mỹ, đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, thọ 91 tuổi. Đã từ rất lâu, ông sống cùng với gia đình một cách ẩn dật và lẩn tránh giới truyền thông tại New Hampshire, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Salinger còn đâm đơn kiện tất cả những ai viết về mình. Tuy nhiên, ít nhà văn nào được tôn sùng tại Hoa Kỳ như J.D. Salinger, cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông The Catcher in the Rye, dịch sang tiếng Pháp dưới tựa là L'Attrape-cœur, xuất bản năm 1951 tại Hoa Kỳ, đã lập tức dấy lên làn sóng ngưỡng mộ. Độc giả trên thế giới cũng mau chóng tìm đọc tác phẩm này, tuy đây đó có nhiều lời chê trách cho là quá thông tục trong phong cách viết. Dẫu sao với thời gian nhiều thế hệ độc giả vẫn bị thu hút bởi tác phẩm. Tổng cộng đã có 65 triệu ấn bản được tìm mua kể từ ngày xuất bản lần đầu. Ngày nay, The Catcher in the Rye đã hiện diện trong mọi tủ sách gia đình. Salinger được xem là nhà văn phát ngôn cho thế hệ trẻ, mô tả tinh thần nổi loạn và những hoang mang của thiếu niên trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là Holden Caulfield, một thiếu niên mới 16 tuổi. Trong nhà thương tâm thần, hồi tưởng lại quãng đời 48 tiếng đồng hồ của em để lên án sự giả dối của lớp người đã trưởng thành. Sau The Catcher in the Rye, Salinger còn sáng tác một số tiểu thuyết và truyện ngắn khác. Tác phẩm cuối cùng được xuất bản năm 1965. Từ đó đến nay, độc giả vẫn mong đợi thêm ở nhà văn này. Thế nhưng ông cho biết, ông chỉ còn sáng tác cho chính mình mà thôi.
Một phần cho của Thánh Gandhi sẽ được giải xuống Ấn Độ Dương gần bờ biển Nam Phi. 62 năm sau ngày Thánh Mahatma Gandhi qua đời, ngày mai, trong một buổi lễ dự trù tổ chức tại thành phố Durban, một phần cho của Thánh Gandhi sẽ được giải xuống Ấn Độ Dương gần bờ biển Nam Phi. Năm 1948, vị cha đẻ của nước Ấn Độ độc lập đã bị một kẻ quá khích sát hại. Đúng theo truyền thống Ấn Độ giáo, lễ hỏa thiêu đã được cử hành ngay sau đó. Tuy nhiên, trái với chờ đợi, cho cốt ngài đã không được đem giải xuống các sông ngòi hay đại dương, mà đã được chia ra thành nhiều bình và được gửi đi nhiều nơi trên thế giới. Một trong những bình cho nói trên đã được đưa về Nam Phi. Đây là nơi mà Thánh Gandhi đã sống và hành nghề luật sư trong 21 năm. Một phần của bình cho được gửi đến Nam Phi đã được một người bạn thân của gia đình Gandhi là bà Vilas Mehta giữ lại. Theo lời của bà Eli Gandhi, một trong số những người chất của Thánh Mahatma Gandhi hiện đang sống ở Nam Phi, thì khi bà Vilas Mehta chết đi, người con dâu của bà đã quyết định trả lại cho gia đình Gandhi phần cho còn lại nói trên. Theo như nghi lễ, từ 4 giờ chiều nay giờ Durban, gia đình thân thuộc của dòng họ Gandhi bắt đầu tụng kinh cầu nguyện cho đến rạng sáng ngày mai. Và đến khi mặt trời mọc, thì gia đình thân thuộc cùng với lãnh sự Ấn Độ tại Durban và một vài chính khách Nam Phi khác sẽ đi thuyền ra ngoài khơi giải cho của Thánh Gandhi vào lòng Ấn Độ Dương. Nam Phi chiếm một vị trí quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh của Thánh Gandhi. Tại đây, ngài đã tìm ra đường lối đấu tranh bất bạo động và bất hợp tác với nhà cầm quyền thuộc địa Anh để mang lại tự do và độc lập cho dân tộc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair phải trả lời trước Ủy ban điều tra về Iraq.
Sáng hôm nay, Tony Blair ra điều trần về những lý do thúc đẩy Anh Quốc tham gia chiến tranh Iraq bên cạnh Hoa Kỳ. Ủy ban điều tra độc lập về Iraq mà Anh Quốc đã thành lập sau khi ông Tony Blair thôi giữ chức Thủ tướng, trên nguyên tắc không phải là một tòa án, cho nên cơ chế này sẽ không có chức năng luận tội hoặc là khiển trách. Tuy nhiên, đông đảo người Anh sẽ theo dõi cuộc điều trần hôm nay và sẽ lắng nghe những khuyến cáo của Ủy ban điều tra. Lý do là có đến 52% người Anh hiện nay vẫn đánh giá rằng ông Tony Blair đã đánh lừa công luận. Trên tổng số 2 triệu người Anh đã xuống đường cách đây 7 năm để phản đối cuộc can thiệp quân sự vào Iraq, một số đông hôm nay vẫn chưa dung tha cho Tony Blair quyết định tham chiến, một sự kiện bị chê trách nhiều nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Xin nhắc lại, kể từ tháng 3 2003, Anh Quốc dưới sự lãnh đạo của Tony Blair đã đưa 43.000 lính sang Iraq mặc dù không nhận được sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc và của công luận Anh. Ngày hôm nay, hàng trăm người đã biểu tình ở trước tòa nhà nơi diễn ra cuộc thẩm vấn ông Blair. Người xuống đường dương biểu ngữ Blair, có nghĩa là Blair nói dối. Hàng ngàn người đã yêu cầu được tham dự buổi làm việc của Ủy ban điều tra với ông Blair, nhưng chỉ có 80 người được may mắn chấp nhận, theo phương án tên của họ được rút thăm. Thân nhân số 179 lính Anh tử trận tại Iraq còn yêu cầu tư pháp Anh Quốc khởi tố ông Blair vì tội ác chiến tranh. Đối với họ, cuộc chiến Iraq là điều phi pháp và cựu Thủ tướng Anh đã đánh lừa công luận. Câu hỏi mấu chốt suốt 7 năm qua là phải chăng Tony Blair đã che giấu những động cơ thật sự đằng sau việc can thiệp vào Iraq và đã nói dối rằng chế độ Saddam Hussein được trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mọi người còn nhớ chính phủ Anh vào tháng 9 2002 đã công bố một hồ sơ về Iraq, trong đó Thủ tướng Tony Blair xác định rằng không còn một nghi vấn nào về việc chế độ Saddam Hussein chế tạo các vũ khí hủy diệt hàng loạt và sắp sửa hoàn thành việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Vẫn trong mục tiêu đánh lạc hướng dư luận, phải chăng ông Blair đã cố tình khuếch đại những thông tin về khả năng hạt nhân của chế độ Saddam Hussein? Đằng sau câu hỏi kể trên, nhiều người còn nghi ngờ ông Blair đã cam kết bí mật với ông Bush ngay từ năm 2002 sẽ tham gia cùng với Mỹ cuộc tấn công vào Iraq một năm sau đó. Về phần mình, cựu Thủ tướng Tony Blair sáng nay đã phủ nhận không hề nuôi ý đồ lật đổ chế độ Saddam Hussein. Ông biện minh rằng sau sự cố 11 tháng 9, sự cảm nhận về các nguy cơ đã thay đổi, hết lời dẫn. Và việc chế độ Saddam Hussein không tuân thủ các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là động cơ thúc đẩy ông quyết định can thiệp quân sự vào nước này năm 2003. Vào thời điểm phát thanh hôm nay, chúng tôi chưa nhận được thêm nhiều thông tin về phương cách Tony Blair tự bào chữa. Song điều chắc chắn là Tony Blair, vị cựu luật sư, sẽ phải tốn rất nhiều công sức để tô điểm lại hình ảnh của mình. Cuộc chiến Iraq đã cho thấy vũ khí hạt nhân của chế độ Saddam Hussein chỉ là điều huyễn hoặc.
Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình với tạp chí điện ảnh do Trọng Thành và Tuấn Thảo phụ trách, nói về hai bộ phim Love Man, Love Women nói về giới đồng tính luyến ái ở Việt Nam và bộ phim Evitus nói về nỗ lực hòa giải dân tộc Nam Phi. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Mời quý vị nghe phần phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cô Phạm Thanh Nghiên, người vừa bị kết án 4 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Xin kính chào bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cô Phạm Thanh Nghiên, người vừa bị kết án 4 năm tù ngày hôm nay với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vậy thì trước hết xin bà có phản ứng như thế nào về bản án này ạ?
Bản án này thì tôi nghĩ là nó không thỏa đáng, bởi vì con nó cũng chẳng làm cái gì cả, mà khép cho nó một cái tội chống phá nhà nước. Mà theo tôi hiểu ấy, mới tuyên truyền chẳng có cái gì tuyên truyền đâu. Cái triệu tập nó lên công an, rồi thẩm vấn giữa nó với lại công an thì nói đi qua lại. Người thì bảo nó là phản động, nó phản động chính là các anh. Mà nó chỉ nói các anh thôi, trong đồn công an thôi, chứ nó không nói gì ra ngoài cả. Còn không có tuyên truyền gì ra ngoài mà nó phản động. Thế bây giờ là con ghép cái án cho con tôi 4 năm thì tôi thấy quá vô lý. Thế nhưng bây giờ chúng tôi là người dân thì cũng không cãi được, không nói được, không thanh minh được. Mà cũng muốn kêu thì kêu với những người mình được kêu thì những người ấy người ta lại là những người thực hiện. Thì tôi cũng chẳng biết kêu ai. Thôi thì cứ âm thầm chấp nhận vậy thôi ạ.
Dạ thưa bà, trong phiên tòa sáng hôm nay thì quyền của bị cáo có được tôn trọng hay không ạ? Tức là luật sư có được lên biện hộ, bị cáo có được phát biểu tại tòa hay không ạ?
Có ạ, luật sư thì có lên biện hộ. Còn tòa thì người ta cũng có hỏi nữa là bị cáo có nhận tội không? Nhưng mà nó trả lời, tôi không có tội, mà tôi chỉ có cái tội mong cho đất nước phồn vinh thịnh vượng, thế thôi. Đây là tội của tôi. Thế là cháu nó có trả lời như thế. Nếu như theo luật sư người ta cãi, người ta phân tích ấy, thì con tôi không có tội gì cả. Mà người ta yêu cầu là thả bị cáo ngay. Mà đúng là người ta cãi, xem cái cáo trạng thì đúng là không có cái tội gì đâu. Nhưng bây giờ người ta cứ ghép tội vào thì chẳng biết làm sao được.
Vâng, tại vì trong bản cáo trạng thì họ quy cho Phạm Thanh Nghiên là đã viết nhiều bài, đặc biệt là những cái bài viết liên quan đến các ngư dân bị tàu của Trung Quốc bắn chết hoặc là bắt giữ trong những năm gần đây.
Cháu nó có viết, nó đi Thanh Hóa, nó có viết một cái bài cái biển khổ gì đấy. Họ vận dụng cái ra là họ ghép vào. Vì đi Thanh Hóa thì nó xem cái tờ báo thế giới là trong Thanh Hóa là có mấy cái tàu ra đảo ấy. Có một người bị nó bắn chết. Rồi đâu cách đi 3 năm cơ, mà nhiều lắm. Xem cái tờ báo, ấy, báo thì nói có rồi, nhưng chắc cái này quan trọng lắm đây, thế là nó mò đi. Nó đi vào và nó viết cái bài báo ấy, nhờ ông ấy vận dụng cái bài báo ấy. Còn Trường Sa, Hoàng Sa ấy, tỏa sáng tại nhà thì là các ông ấy bảo chưa tuyên truyền được, thì các ông ấy không truy cứu cái đó.
Như thế thì quan sát con tại phiên tòa ngày hôm nay thì bà thấy là Phạm Thanh Nghiên về tình trạng sức khỏe cũng như về tinh thần như thế nào ạ?
Tôi thì không được đi ạ. Như thế là công an khoảng hơn 20 người canh gác từ chiều hôm qua. Đến khi tòa kết thúc họ mới rút hết chứ. Tôi không được đi. Chỉ có hai đứa con gái, tức là chị đó, thì được đi kèm với lại luật sư thì được vào. Họ cũng chẳng có giấy mời gì cả. Thì vào thì chị nó nói lại với tôi là nói chung là nó khỏe. Nó chỉ có xanh thôi mà vào kính họ cũng không cho đeo. Mắt cứ thì hí à. Thì công an họ lột cả kính rồi, họ không cho đeo. Rồi sau nó bảo là chứ chả nhìn thấy gì cả. Thì cho tôi xin cái kính, nó bây giờ công an nó mới đưa cái kính cho cháu đeo.
Được. Thế thì trong phiên xử hôm nay là ngoài những người trong tòa án, ngoài công an thì có người dân thường được tham dự hay không ạ?
Tôi thì tôi không đến. Nhưng mà nói chung là không có dân thường đâu. Tôi hỏi lần trước hoãn lại. Tôi hỏi tại sao tòa không cho người dân vào xem xử công khai. Thế rồi công khai tại sao thì không cho người dân vào. Thế con với ông Nghĩa nó vào mà cũng không cho vào. Thế là người dân trang chỗ chặt hết. Trả lời với tôi thế. Đấy là lần trước thì mời tôi nhưng lần này lại không mời. Không mời thì là cho công an đến gác. Thế là cản tôi không cho tôi đi. Hai con nói với con, các con lớn tôi là không cho bà đi. Thế là lý do tại sao lại không cho đi. Thế là cho đi sợ bà ra đây bà nói lung tung. Không cho đi, canh gác như thế.
Vâng thưa bà, vậy thì sau phiên xử ngày hôm nay, gia đình bà có ý định sẽ kháng cáo hay không ạ?
Tôi thì tôi cũng đang suy nghĩ đấy. Nhưng mà có lẽ là kháng cáo cũng không được đâu ạ. Bởi vì như ông Nghĩa ấy, ông cao tuổi rồi. Mà ông ấy bệnh tật, ông ốm yếu như thế, kháng cáo họ có giảm cho được tháng nào đâu. Cũng có vẫn y án thôi. Vậy thì tôi cũng đang có ý định là không kháng cáo.
Dạ. Thế bà có quyết định là sẽ đánh động dư luận quốc tế, đặc biệt là những nước phương Tây về trường hợp của cô Phạm Thanh Nghiêm hay không ạ?
Vâng ạ. Cái này thì từ khi cháu bị bắt đến giờ đó, là tôi cũng luôn luôn là nói với quốc tế. như là ban nhân quyền để giúp đỡ cháu. Thì lúc nào tôi cũng nói đấy, ai hỏi tôi cũng đề nghị như thế.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cô Phạm Thanh Nghiêm, vừa lãnh án 4 năm tù ngày hôm nay với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Paris, RFI Tiếng Nói Quốc tế từ nước Pháp, trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Thêm một nhà đấu tranh dân chủ lãnh án tù ở Việt Nam, cô Phạm Thanh Nghiên bị kết án 4 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Tại Miến Điện, một nhà báo bị kết án 13 năm tù vì làm việc cho hãng truyền thông của giới đối lập Lưu Vong.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc tỏ ra minh bạch hơn trong các vụ xử ở Tân Cương.
Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn trọng pháo ở vùng Hoàng Hải, sát ranh giới với Hàn Quốc.
Cộng đồng quốc tế ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Afghanistan hòa giải với Taliban.
Thất nghiệp tại khu vực đồng euro lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 10%.
Tại Hoa Kỳ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ông Bernanke được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ 4 năm.
Viện Công tố Paris quyết định kháng án sau khi cựu Thủ tướng Villepin được tha bổng trong vụ Blitzstream.
Văn hào Mỹ Salinger, tác giả sự Catcher in the Rye, qua đời.
Một phần tro của Thánh Gandhi được rải xuống Ấn Độ Dương ngày mai.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair phải trả lời trước Ủy ban điều tra về Iraq.
Việc ông Villepin được tha bổng trong vụ án Blitzstream là một vố đau đối với Tổng thống Sarkozy. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thanh Hà phụ trách. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là tạp chí điện ảnh. Trước hết là phần do Trọng Thành phụ trách, với đề tài tính cách nước đôi của giới đồng tính theo đạo mẫu tứ phủ ở Việt Nam trong bộ phim Love Men, Love Women.
Verzun đang diễn ra Liên hoan phim châu Á lần thứ 16. Liên hoan phim Verzun lần này có hơn 80 phim. Đặc biệt, toàn bộ chương trình Francophonie d'Asie dành cho 7 bộ phim tài liệu đến từ Việt Nam. Trong đó có Love Man, Love Woman, bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Trinh Thi. Ra đời năm 2007, Love Man, Love Woman được coi là một trong những phim tài liệu nhân học đầu tiên ở Việt Nam và trở thành tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành nhân học và chuyên ngành phim tư liệu.
Chào chị Nguyễn Trinh Thi, thì xin chị cho biết là con đường nào đã dẫn chị đến chọn chủ đề của một bộ phim rất là độc đáo này?
Chắc là anh cũng nhớ được là giữa những năm 90 của Việt Nam thì lúc đó Việt Nam cũng mới bắt đầu mở cửa đấy. Mình vẫn còn gần như chưa có những cái khái niệm được rõ ràng về những người đồng tính ấy. Sau đó thì khi mà tôi đi ra nước ngoài, tôi ở được một thời gian rồi thì mình bắt đầu mình có được những cái hiểu biết mới và bản thân các bạn bè của mình cũng rất nhiều người là những người đồng tính. Thực ra thì cũng không phải là chỉ có mỗi người đồng tính mà tôi rất là tò mò về cái việc là những cái nhóm người thiểu số ở Việt Nam, tức là những người mà có cái cách hành xử hoặc là cái phong cách sống hoặc là cái suy nghĩ nó khác với cả cái xã hội bình thường ấy. Thì thực ra ở Việt Nam là tương đối khó sống, bởi vì cũng như anh biết là Việt Nam là một xã hội từ xưa là theo phong kiến và sau này thì cái cách sống của người dân nói chung ở Việt Nam là khá là giống nhau. Cho nên là những cái nhóm người mà người ta hơi khác đi thì rất là khó sống ở Việt Nam. Thì tôi lấy cái nhóm là về đồng tính thì đấy là một trong những nhóm thiểu số như vậy để mà mình khai thác và mình muốn tìm hiểu xem là những người khác như thế ở trong một xã hội như thế thì người ta có thể sống như thế nào và người ta có thể tìm ra được những cái có thể gọi là cách thức chiến lược như thế nào để mà người ta tồn tại được trong một xã hội như vậy.
Quá trình mà chị làm cái bộ phim tài liệu có thể nói là mang tính độc lập như thế này vì không được chi phí cũng như không được cái sự cho phép của một cái tổ chức nào cả, thì chị có gặp những cái khó khăn gì không ạ?
thì ví dụ như phim này chẳng hạn thì tôi đại đa số thời gian là tôi tự làm, từ quay phim cho đến dựng phim thì tôi tự làm hết. Nhưng mà cái việc làm phim độc lập ở Việt Nam thì nó có khó khăn hơn, nên là tôi chọn cái cách làm là mình có nghiên cứu nhưng mà mình đi sâu khai thác vào cá nhân. Và như ở trong phim thì anh cũng thấy là đại đa số các cái cảnh quay này nó đều nằm tập trung là mang tính chất rất là cá nhân, ở trong ví dụ trong nhà của nhân vật hoặc là trong đền phủ, nó rất là cá nhân thôi chứ nó không phải là ở bên phía bên ngoài xã hội. Bởi vì khi mà nếu mà mình đã đi ra đến bên ngoài rồi thì mình sẽ phải có những cái khó khăn hơn trong việc để xin phép. Thế còn cái việc mà làm phim độc lập nữa, có một cái khó khăn nữa cho nhà làm phim ở Việt Nam thì là về cái quá trình mà trình chiếu phim đấy ạ. Trình chiếu phim đấy thì là sau khi mình có phim rồi thì mình phải có một quá trình để xin phép. Thực ra tôi cũng chưa làm hết cả quá trình để đi xin cái giấy phép đó.
Khi mà cái bộ phim này mặc dù chưa được công chiếu rộng rãi nhưng mà nhiều người cũng đã xem, vậy thì trong số những người mà xem ấy, phản ứng của khán giả ấy, đối với bộ phim của chị thì như thế nào ạ?
Tôi thấy là khán giả Việt Nam thì rất là thích, bởi vì là người ta thấy được một cách làm phim tài liệu mới mà từ xưa đến nay ở Việt Nam thì gần như là chưa có. Tức là làm phim theo kiểu là để cho nhân vật tự nói, và giống như là ở trong cái trào lưu của Pháp gọi là cinema vérité đấy. Thì là ở Việt Nam thì phim tài liệu từ xưa nay thì là hoàn toàn dựa vào lời bình của người làm phim. Còn cái bản thân nhân vật trong phim thì gần như là người xem không cảm thấy là mình được tiếp cận một cách trực tiếp. Và cái thứ hai nữa là mọi người cũng gần như là chưa được xem về cái vấn đề về đồng tính này ở trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam. Đến gần đây thì cũng mới bắt đầu nói đến, nhưng mà cái cách khai thác hoặc cái cách nhìn thì nhiều khi vẫn còn lệch lạc nhiều. Nên là khi mà mọi người được xem một cái phim mà do bản thân một người đồng tính như thế tự người ta bày tỏ, người ta nói trực tiếp về cuộc sống của người ta thì mọi người rất là thích.
Thì đồng Lưu Ngọc Đức ấy, thì đã xem bộ phim này chưa?
Dạ thầy có xem rồi ạ.
Thì cái phản ứng của thầy ra sao?
Thầy cũng vui thôi ạ, và cũng cho những người ở trong giới xem nữa và không có phàn nàn gì. Chắc thầy cũng nghĩ là cái cách thầy thể hiện như thế ở trong phim là như thế là cũng là đúng và công bằng. Nhưng mà thầy cũng ái ngại khi mà có những buổi chiếu phim ở đây thì tôi cũng mời thầy đến để muốn giao lưu với cả khán giả, nhưng mà thầy cũng vẫn ngại. Thực ra ở trong phim thì thầy rất là cởi mở và mình cảm thấy là không còn có gì muốn che đậy, nhưng mà thực ra cuộc sống ở ngoài đời thì nhiều khi cũng giống như là cái giới của những người này là vẫn theo cái kiểu là sống phải có hai mặt, chứ cũng không phải là, tức là trong giới của họ thì họ rất là cởi mở, nhưng mà đi ra ngoài thì họ lại là một con người khác.
Của bộ phim của chị, tức là cung cấp cho những người xem thấy được cái đời sống hai mặt, và bản thân cái đời sống hai mặt đó lại được chính cái nhân vật chính họ chủ động họ thể hiện ra. Phải chăng là một cái sự thể hiện tự nhiên nhưng đồng thời lại mang tính chất sắp đặt như vậy cũng là một cách để quảng bá cho cộng đồng những người đồng tính mà ở trong cái giới đạo mẫu?
Dạ, tôi nghĩ là cái ý đó của anh cũng đúng đấy ạ. Bởi vì bộ phim này là cho phép thầy làm ở cái thế hoàn toàn chủ động để mà tự giới thiệu về mình, nên là khán giả cũng có thể hiểu được cái ý ngầm đó. Đó cũng là một trong những cách khai thác của phim nhân học, tức là cái nhân vật ở trong phim nhiều khi người ta cũng có phần là diễn ấy. Nhưng mà cái quan trọng là mình là người xem, mình đánh giá được điều đó thì cái đó nó không có cái gì phải giấu giếm cả.
Cái đấy là một cái rất là thú vị, bởi vì lúc trước chị có thể hiện cái quan điểm của chị là bộ phim theo đúng cái trường phái gọi là cinema vérité, phim để nhân vật tự nói. Thì ngược lại những nhân vật mà như chị vừa nói thì họ lại cũng sử dụng cái cơ hội để nói. để mà thể hiện cái tình cảm thật, những suy nghĩ thật, nhưng đồng thời họ cũng trình diễn, xây dựng một cái gương mặt của mình mà nhiều khi nó cũng không hẳn là như trong cái đời sống bình thường. Và đặc biệt là đối với cái môi trường mà cũng là nhận xét như chị nói, là cái môi trường mà đòi hỏi phải có một cái cuộc sống hai mặt ấy. Cái đó phải chăng cũng là một cái thách thức đối với khán giả, là nếu như một cái khán giả mà không có đủ nhận thức tương ứng thì sẽ không hiểu.
Nếu mà xét cái phim này ở trên quan điểm là một phim nhân học ấy, thì những cái mà anh vừa nói đấy thì rất là đúng và là một cái quan trọng để mà mình phải mổ xẻ phân tích đấy. Nhưng có lẽ khi mà tôi làm cái bộ phim này thì tôi cũng không nghĩ nhiều là đây là một phim nhân học, mà khi mà mình tiếp xúc với cả những người ở trong cái xã hội này, một cái nhóm nhỏ của xã hội ạ, thì tức là mình với tư cách là một người làm phim, thì khi mình được xâm nhập vào cái xã hội đấy thì mình chỉ cảm thấy là mình rất là may mắn hơn những người khác là mình được có cái cơ hội đó. Và khi mình tiếp xúc với những con người này thì mình có những cái cảm xúc gì, và mình chỉ khi mà mình làm lại cái phim đó thì mình chỉ muốn truyền tải lại những cái mà mình được may mắn được tiếp xúc đó và những cái tình cảm đó để cho người xem gần như là cũng được cái may mắn như mình ấy. Vâng, chứ còn nếu mà nói là về độ chính xác của khoa học để mà làm một cái phim nhân học thì cái đó thì chắc là cũng còn phải xem xét nhiều ạ.
Tôi cũng rất là tò mò, và với tư cách là một khán giả thì khi chị nói rằng là chị muốn thể hiện cái quan điểm của một nhóm người thiểu số, và những người đồng tính ấy là một trong nhóm người thiểu số, và sau đó thì những người theo cái đạo mẫu ở Việt Nam ấy thì cũng là một nhóm người thiểu số, nhưng cái ảnh hưởng của họ đến cái văn hóa, tôi có cảm nhận rằng nó lại là đa số, họ là người mà truyền tải cái những cái giá trị của cái văn hóa đa số trong xã hội. Liệu cái điều đó chị có cảm thấy trong cái tiếp xúc của chị không?
Theo tôi nghĩ thì là cái số lượng người đi theo đạo mẫu nói chung ấy thì là một số lượng rất lớn chứ không phải là số lượng nhỏ, mà trong những năm gần đây thì càng ngày càng phát triển, nhất là từ khi kinh tế của Việt Nam đi theo hướng kinh tế tư nhân và thị trường đấy. Còn khi mà nói về cái nhóm thiểu số thì là tôi muốn nói nhiều hơn là đến những người là ví dụ những người đồng tính chẳng hạn, hoặc là trong đạo mẫu này thì có một nhóm ở trong đó mình hay gọi là đồng cô, thì là những người mà gọi là thân nam bóng nữ, luôn luôn người ta giải thích là người ta có căn số, người ta đi theo cái đạo này. Nếu mà dựa vào những cái mà họ tâm sự với mình, họ nói trực diện với mình ấy, họ sẽ không bao giờ họ nói là họ đi theo đạo này bởi vì họ là đồng tính hoặc là họ là đồng cô và họ cần phải có cái cộng đồng riêng. Nhưng mà từ những cái quan sát mình thấy rõ ràng đấy là một trong những cái lý do khá là lớn để thu hút những cái người này vào với cả cái đạo này. Ngay cả những người không phải là trực tiếp hầu đồng giống như là thầy Đức thì trong cái cộng đồng này cũng có khá là nhiều người đồng tính. Có khi người ta chỉ đến đấy để người ta tìm cộng đồng thôi, bởi vì là rõ ràng là khi mình ở trong cái cộng đồng đó thì mình thấy là cái sự đối xử hoặc là cái cách nhìn của những người khác đối với cả những người đó nó rất là bình đẳng và chấp nhận.
Tôi xin thay mặt Ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn chị Nguyễn Trinh Thi đã trả lời thính giả trong chương trình hôm nay.
Hòa giải dân tộc Nam Phi, Tuấn Thảo giới thiệu tác phẩm cùng tên của đạo diễn Clint Eastwood.
Có những phim truyện mà ngay từ những hình ảnh đầu, người xem có thể cảm nhận đây sẽ là một bộ phim hay. Tác phẩm Invictus, tiếng Latin có nghĩa là bất khuất, thuộc vào hạng này. Dựa vào một câu chuyện có thật, đạo diễn Clint Eastwood đã nói lên được những nỗ lực hòa giải dân tộc Nam Phi sau thời kỳ phân biệt chủng tộc Apartheid. Câu chuyện diễn ra vào năm 1990 khi ông Nelson Mandela, tù nhân chính trị nổi tiếng của Nam Phi, được trả tự do sau 27 năm bị cầm tù. chiếc xe hơi chở ông Mandela rời nhà tù về thành phố. Ven bên đường là bãi cỏ xanh mướt của một sân vận động, nơi tập dượt của các cầu thủ da trắng. Còn ở phía bên kia đường, một bầy con nít da đen đến từ những khu phố nghèo đang súng lại đằng sau hàng rào dây kẽm hô vang tên của ông Mandela. Chỉ cần hai hình ảnh nhập đề mà đạo diễn đã phát họa được ngay nhân vật chính và bối cảnh bộ phim. 4 năm sau ngày được tự do, ông Nelson Mandela lên làm tổng thống Nam Phi. Một đất nước còn kém phát triển, bị xâu xé bởi sự phân hóa giàu nghèo, bị chia rẽ bởi hận thù dân tộc. Cộng đồng người da trắng sống trong nỗi sợ bị trả thù, còn người da đen muốn xả hết nỗi phẫn uất, đòi lại tất cả những gì họ đã bị tước đoạt dưới ách thống trị của người da trắng. Ý thức được điều này, ông Nelson Mandela, ngay sau khi nhậm chức tổng thống, đã bắt đầu áp dụng chính sách hòa giải, bắt tay làm việc với những thành viên trong chính quyền cũ. Trong mắt ông, Nam Phi cần đến những người có sáng kiến và năng lực, bất kể màu da của họ là như thế nào, để xây dựng một đất nước đa chủng tộc, một quốc gia cầu vồng. Điều mà ông chủ trương đã vấp phải nhiều cản lực. Nhóm cận vệ của ông ban đầu không muốn làm việc với đồng nghiệp da trắng. Ủy ban quốc gia thể thao đòi phải xóa bỏ những biểu tượng nhắc nhở chế độ apartheid. Trong phim có một đoạn minh họa cho điều này. Tại Nam Phi, môn thể thao quốc gia là môn bóng bầu dục, tức là rugby, chứ không phải là bóng đá. Đội tuyển quốc gia là đội Springboks, nhưng mỗi lần có tranh tài thi đấu, cộng đồng người da đen không bao giờ ủng hộ cho đội nhà mà chỉ cổ vũ cho đối thủ. Đối với người da đen, do đội tuyển Nam Phi hầu như chỉ toàn là những vận động viên da trắng, nên hơn ai hết, các cầu thủ này là biểu tượng cho chính sách phân biệt chủng tộc. Để hàn gắn những vết rạn nứt, ông Mandela đã mời thủ quân đội tuyển Nam Phi là François Pienaar đến dinh tổng thống. Ông tặng cho anh một bài thơ mà ông thường đọc ở trong tù và thuyết phục anh là bằng mọi cách phải giành cho được cúp vô địch thế giới. Ban đầu đắn đo lưỡng lự, François Pienaar dần dần hiểu được tầm quan trọng của sự kiện. Không có thành tích nào vinh quang cho bằng chiến thắng bản thân. Một khi ra tù, Nelson Mandela đã phải tự thuyết phục mình để có thể tha thứ cho những người đã giam cầm ông trong suốt 27 năm trời. Từ bài học này, thủ quân đội tuyển Nam Phi khuyến khích đồng đội vượt lên trên chính mình. Đằng sau chiến thắng của đội nhà không phải chỉ có sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả trong sân vận động, mà là sự ủng hộ nhiệt tình của toàn dân Nam Phi. Bộ phim Invictus kết thúc với trận chung kết tổ chức vào tháng 6 năm 1995 trên sân vận động Ellis Park tại Johannesburg. Đội tuyển Nam Phi trở thành vô địch thế giới sau khi thắng đội New Zealand với tỷ số 15-12. Sau Nelson Mandela đến lượt đội Springboks đi vào huyền thoại. Invictus là bộ phim thứ 31 của đạo diễn Clint Eastwood. Cốt truyện dựa theo quyển sách mang tựa đề Playing the Enemy của nhà báo người Anh John Carling. Càng về già, đạo diễn Clint Eastwood càng nắm vững đề tài mà ông muốn quay, và hiếm thấy ai dùng thủ pháp tỉnh lược tài tình đến như vậy. Chỉ cần vài hình ảnh là người xem hiểu được ngay tình huống và tâm trạng của nhân vật. Trong phim này, diễn viên Morgan Freeman thủ vai chính, và chỉ cần một câu nói của ông với người con gái, đạo diễn ngầm cho hiểu là Nelson Mandela không được gần gũi với con cháu. Chính sách hòa giải mà ông áp dụng cho chính quyền chưa chắc gì đã thuyết phục được gia đình và người thân của ông. Đạo diễn Clint Eastwood dùng chi tiết nhỏ nhặt để phản ánh tổng thể, dùng thế giới thu hẹp để mô tả toàn cảnh xã hội, dùng một câu chuyện nhỏ để minh họa cho câu chuyện lớn. Trong phim, ông bố của thủ quân đội tuyển Nam Phi là hiện thân của bao gia đình người da trắng, có người phụ giúp việc nhà là người da đen, và họ rất sợ cho tương lai khi người da đen lên nắm quyền. Ống kính của nhà đạo diễn tự như một lưỡi dao mổ xẻ đời thường, vạch trần được cốt lõi vấn đề, dùng tình huống ngược đời để nói lên bao nghịch lý xã hội. So với tác phẩm trước của ông là Gran Torino, bộ phim Invictus có lẽ không thâm thúy bằng vì không có đột biến trong diễn tiến và câu chuyện không kết thúc bất ngờ. Trong màn quay các trận bóng rugby, Invictus cũng chẳng có gì là ngoạn mục, hấp dẫn so với bộ phim Million Dollar Baby, kể lại câu chuyện của một võ sĩ quyền Anh. Nhưng ở đây, đạo diễn dùng bộ môn thể thao để vươn tới một tầm xa hơn. Chẳng hạn như ở trong phần cuối bộ phim, trọng tâm không phải là sự hồi hộp chờ đợi kết quả, ai thắng, ai bại. Ý nghĩa chính nằm trong những hình ảnh xen kẽ trận bóng, khi một cậu bé da đen lượm ve chai ngồi gần xe cảnh sát để theo dõi kết quả qua đài phát thanh, khi trong cùng một mái nhà, người da trắng và người da đen ngồi chung lại với nhau trước màn ảnh truyền hình, vận mệnh của một dân tộc được đặt cược trên sân cỏ. Bộ phim Invictus nhờ vậy mà có nhiều đoạn cảm động, người xem không khỏi rớt nước mắt khi theo chân đội tuyển Nam Phi đến thăm trại giam ông Mandela. Trong đoạn này, người xem mới hiểu được tựa đề của bộ phim. Đây là một bài thơ ngắn do thi hào người Anh William Ernest Henley viết vào năm 1875. Thời còn bị giam ở trong tù, ông Nelson Mandela đã học thuộc lòng bài thơ này vì các câu thơ đã giúp cho ông có thêm nghị lực để trải qua hàng chục năm giam cầm. Bài thơ rất có ý nghĩa, nhất là ở trong đoạn cuối. Bất kể lối đi eo hẹp, nhục hình đè cổ phủ đầu, mình ta làm chủ số phận, mình ta cầm lái linh hồn. Trong suốt những năm tháng bị tù đầy khổ sai, ông Nelson Mandela đã thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho ông một linh hồn bất khuất. Trong những hoàn cảnh khó khăn, đau đớn nhất, làm thế nào để giữ gìn toàn vẹn nhân cách, đầu vẫn không cúi, hồn vẫn không phục. Bài thơ kết thúc bằng một ẩn dụ tuyệt đẹp. Theo đó, nếu linh hồn là một chiếc thuyền, thì mỗi con người là vị thuyền trưởng, cầm lái để làm chủ số phận của mình. Invictus là bài ca hy vọng trên đất nước cầu vồng. Thính giả đang theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RFI và bây giờ là phần điểm báo do Thanh Hà phụ trách.
Điểm báo.
Villepin trở lại sân khấu chính trị Pháp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Dominique de Villepin, một trở ngại mới trên con đường tái tranh cử của tổng thống Nicolas Sarkozy, cựu thủ tướng Pháp, vừa mang lại một thắng lợi vẻ vang trong cuộc đọ sức tay đôi với chủ nhân điện Élysée. Không kịp đưa tin là viện công tố vừa đòi xét lại vụ án Clearstream, các tờ báo lớn trong ngày đều cho rằng vụ án này coi như đã đến hồi kết. Clearstream là một vụ giả mạo chứng từ ngân hàng, được cho là nhằm bôi nhọ uy tín của ông Nicolas Sarkozy trước thời gian ông lao vào cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2007. Và vụ án này cũng được coi là một cuộc đọ sức tay đôi để hai ông Dominique de Villepin và Nicolas Sarkozy thanh toán lẫn nhau trên chính trường Pháp. Theo nhật báo Libération, phán quyết của tòa tiểu hình Paris ngày hôm qua là bằng chứng cho thấy ngành tư pháp còn độc lập với bên hành pháp. Ngoài ra thì sự trở lại chính trường của cựu thủ tướng Dominique de Villepin còn làm thay đổi tương quan lực lượng trong hàng ngũ của đảng UMP đang cầm quyền. Ông Villepin được tha bổng đúng vào lúc Tổng thống Sarkozy ăn mừng sinh nhật 55 tuổi. Nói như tờ báo địa phương West France, thì tòa tiểu hình Paris đã tặng cho Tổng thống Pháp một món quà sinh nhật có tầm thuốc độc. Libération giải thích là phán quyết nói trên của tư pháp rơi vào lúc ông Sarkozy đang gặp vận xui, điểm tín nhiệm tổng thống rơi xuống đến mức tồi tệ. Vụ tai tiếng liên quan đến cậu con trai còn quá non nớt nhưng đã muốn lãnh đạo khu La Défense, một khu vực tài chính lớn nhất của châu Âu, hãy còn để lại dư âm. Một nửa nhiệm kỳ đã đi qua, thế nhưng những kết quả và những hứa hẹn cải thiện đời sống cho người dân mà ông Sarkozy từng đưa ra đến nay vẫn chưa được thực hiện là bao. Bây giờ Tổng thống Sarkozy lại phải còn giải quyết thêm vấn đề Villepin, một đối thủ ngay trong đa số cầm quyền. Dominique de Villepin đã rút ra rất nhiều bài học từ sau vụ án Clearstream và cựu thủ tướng Pháp cũng không quên bất kỳ một món đòn nào của đối phương. Và theo như nhận định của báo Libération, chắc chắn ông sẽ dùng phán quyết ngày hôm qua để làm bàn đạp. Villepin rồi đây sẽ chinh phục những thành phần đã bị thất vọng vì chính sách của ông Sarkozy, những người không có chỗ đứng và không có tiếng nói trong cái thế giới quá năng động của Tổng thống Pháp. Không hẹn mà cả báo L'Humanité và La Croix cùng nói đến một cú tát tai đối với ông Sarkozy, còn tờ Le Figaro thân hữu thì đề cập đến viễn cảnh cựu Thủ tướng Pháp phục thù trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống kỳ tới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hội nghị quốc tế về Afghanistan được báo chí ở châu Á ngày hôm nay bình luận khá nhiều. Nhìn từ Indonesia chẳng hạn, thì báo Jakarta Post xem việc phương Tây muốn để cho chính quyền Kabul tự bảo đảm an ninh tại một số vùng, tại một số tỉnh thành kể từ cuối năm nay là một bài toán đầy bất chắc, do quân đội Afghanistan còn hoàn toàn bất lực trong việc mang lại ổn định ở khu vực. Đối với nhật báo Dawn của Pakistan, thì chính sách chia bàn tay thân thiện với Taliban mà Tổng thống Karzai đề xướng đã được các nước phương Tây thông qua ở hội nghị London. Còn The Age của Úc cũng nói đến một cuộc đổi trác, bỏ tiền để mua lấy hòa bình. Theo đánh giá của nhật báo Liberation, nhẽ ra thì hội nghị London ngày hôm qua phải đề cập đến các vấn đề như là bài trừ tham nhũng tại Afghanistan, đến tiến trình chuyển giao công tác bảo vệ an ninh từ tay liên quân đến các lực lượng quân sự và cảnh sát Afghanistan. Thế nhưng, cuối cùng các phái đoàn đến dự hội nghị lại chỉ chú trọng đến chủ trương hòa giải và bàn tay thân thiện mà ông Hamid Karzai muốn chìa ra với quân Taliban. Sự chuyển hướng đó, theo đánh giá của Liberation, ngầm công nhận rằng giải pháp quân sự không cho phép phương Tây dẹp tan Taliban. Trong phần trang tin học, các báo ngày hôm nay chú ý nhiều đến chiếc iPad, một sản phẩm tin học mới. Nó lớn hơn những chiếc iPod quen thuộc một chút, thế nhưng lại nhỏ hơn máy tính xách tay. iPad vừa được tập đoàn tin học Apple của Mỹ giới thiệu cách này hai hôm, và nó thu hút chú ý của La Croix cũng như là tờ Le Monde. Báo Le Monde đã nói đến một sáng chế mới đang làm thay đổi cục diện của thế giới kỹ thuật số. Còn tờ Công giáo La Croix thì dành chọn hai trang để nói về cuộc cách mạng tin học mà công cụ high-tech này đem lại cho đời sống của chúng ta. Từ nay trở đi, từ ngành báo chí, nhất là ngành báo viết, cho đến các nhà in sẽ đều phải làm quen với một phương pháp làm việc mới để phục vụ những nhu cầu đọc sách bằng kỹ thuật số. Nối vào mạng Internet, gửi thư điện tử, nghe nhạc, xem video, xem hình, chơi games, đọc sách, đọc báo, đó là những gì bạn có thể làm với vỏn vẹn một chiếc iPad dài chưa đến 25cm, có độ dày là 1 phân, nặng chưa tới 700g. Chắc chắn, iPad phải là vũ khí mới của Apple để chinh phục thị trường công nghệ, kỹ thuật cao. Và giới say mê tin học ở Pháp thì rất đang nóng lòng chờ đợi những chiếc iPad của Apple đầu tiên đổ bộ vào nước Pháp. Câu hỏi còn lại là với công cụ tin học mới này, Apple sẽ thu về bao nhiêu tỷ đô la? Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và một phỏng vấn, mời quý vị theo dõi trước hết là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nghệ sĩ quốc tế phát thanh album nhằm gây quỹ cứu trợ Haiti, và sau cùng là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc J'ai la mémoire qui flanche qua tiếng hát của Jean Moreau.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai appelé par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel?